có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em Giacôbê và Gioan. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, như người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong các vị thánh, có những vị thánh đội bốn cái ô là thánh gì? Hả? Bartolomeo. Bartolomeo. Vị thánh đội bốn cái ô. Còn có những vị thánh Domenico. Có hai ô. Có hai ô à? Phải không? Rồi có những vị thánh anh em ruột với nhau. Ai? Giacobbe, Gioan. Hai anh em ruột với nhau. Andre với Phêrô. Hai anh em ruột với nhau. Rồi có những vị thánh là con hoang. Thánh nào? Martin. Có vị thánh da đen. Martin de Porres là vị thánh da đen, rồi vẫn gọi là vị thánh con hoang, là vì khi mà bà mẹ của vị thánh đó, mẹ của thánh Martin lấy một người là gốc Tây Ban Nha, sau này thì ông ta làm thị trưởng Panama. Khi mà biết rằng đứa con của mình ra đời là da màu ấy, thì ông không nhận nó vì nó là con lai da màu. Cho nên là thánh Martino trong lý lịch thì để là Martino, con trai người cha vô danh, vì ông bố ông ấy không nhận đứa con của mình vì thấy rằng là khi bà mẹ đẻ ra nó da màu, cho nên là không có nhận đứa con của mình. Mà anh chị em biết là một đứa con mà là vừa da màu, vừa là giống như người ta đời ấy, gọi là con hoang, tức là không có bố, vô thường nhận. Mặc dù có mẹ thì xã hội họ coi nó như thế nào? Quá thường, đúng không ạ? Quá thường đi. Ấy vậy mà bây giờ nhìn lên trên bàn thờ thấy ông đứng đâu? Trên bàn thờ. À, coi chừng những kẻ mà coi thường, những kẻ khinh rẻ, hay là con cái của những người ấy ngày xưa đã từng coi thường Martin, thì bây giờ lại phải đến mà cúi đầu, mà khẩn cầu, khẩn xin. Cũng giống như là thánh Faustina có một cái thị kiến là trong một nhà thờ rất là đông, đúng lắm. Ở giữa bàn thờ có một cái chỗ đứng mà chưa có ai đứng cả. Dưới thì đầy toàn là những giám mục, linh mục, tu sĩ, rồi cả cha mẹ, anh em, bà con, rồi các nữ tu cùng dòng với thánh Faustina đứng ngập nhà thờ hết. Mà giữa nhà thờ đó, cái cung thánh đó có một cái bệ, có một chỗ đứng mà không thấy ai lên đứng cả. Thì Faustina đứng lóc tóc ở phía cuối. Thì bỗng có một tiếng nói Faustina rằng là chỗ đó dành cho con đấy, đi lên đi. Faustina nghe cái tiếng nói như vậy thì sao mà dám lên? Sợ chứ. Bao nhiêu hồng y giám mục, rồi bề trên, rồi thì cha sở, rồi thì tu sĩ vị vọng, còn chưa ai dám lên đấy, mình sao mình dám lên? Thì nó bảo chỗ đó dành cho con, đi lên. Thì khi mà Faustina bắt đầu bước lên thì chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu cà chua, trứng thối, đá, rồi những lời sỉ vả, lăng nhục từ chính những người trong gia đình của Faustina, rồi những chị em ở trong dòng của mình, rồi các linh mục, các tu sĩ, các giám mục, các bậc giáo sĩ đều lăng mạ, đều chửi, đều ném. Faustina đi giữa rừng những lời la ố phản đối, và giữa bao nhiêu là cái sự chống đối, nhục nhã, khinh chê đủ mọi thứ, chút hết lên đầu Faustina. Nhưng mà Faustina thấy rằng là có một cái sức mạnh hút mình đi lên, cứ vậy tiến lên, như là lướt qua, lướt qua, lướt qua biết bao nhiêu là những cái sỉ nhục ấy, những cản trở, những khó khăn đó. Và cuối cùng khi mà Faustina lên được đến trên cung thánh, đứng trên cái bục đó rồi, thì tất cả những lời mà sỉ nhục đó trở thành lời ca tụng, hoan hô, tung hô. Đó là một cái thị kiến mà Faustina thấy, và cho chúng ta thấy rõ ràng là phải qua thập giá mới đến được vinh quang. Mà những cái mà người đời coi là sỉ nhục, là ô nhục ấy, không chừng lại là vinh quang trước mặt Thiên Chúa. Thì thưa anh chị em, hôm nay ngày 3 tháng 11, giáo hội mừng kính vị thánh ấy. Ta vẫn gọi là ông thánh da đen, Martino de Porres, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1579 tại thành phố Lima, nước Peru, nằm trong khu vực Nam Mỹ. Trong nhiều năm, khi mà bị người cha chối bỏ như vậy, thì Martino phải sống cảnh nghèo khổ với người mẹ không có hôn thú, đó là bà Anna Velasquez, một phụ nữ da đen. Thưa anh chị em, chính cái xã hội Nam Mỹ lai căng thời đó chẳng những không làm cho Martino đau khổ, mà trái lại còn giúp cho Martino đạt tới một cái đức tính nổi bật nhất trong cuộc đời của Martino. Đố anh chị em biết đức tính gì nổi bật nhất? Đức tính khiêm nhường. Đức tính khiêm nhường. Điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Người muốn làm đầu thì phải làm người đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Hơn bao giờ hết bài tin mừng này áp dụng vào cuộc đời của Thánh Martino đúng quá. Vì khi mà Martino đi tu thì ông không xin làm tu sĩ, cũng chẳng mong rằng sẽ làm linh mục, nhưng mà xin là một người đầy tớ, là một người giúp việc ở trong dòng La Minh. Có ai đi tu mà đi xin cái đó không? Ngay cả mấy cái gì? Tu phải làm cha mới đi. Ngay cả chị không làm cha được, nhưng mà chị có con của chị chẳng hạn, đúng không? Có mấy đứa con trai?
Dạ, hai.
Nó muốn đi tu không?
Dạ, có.
Nó muốn đi tu làm gì? Chứ đời nào mà nó bảo mẹ cho con đi tu, con xin làm đầy tớ ở trong nhà dòng nào cũng được, chịu cho thôi con ạ. Chứ dạy chua tụi sao mày dạy dột thế, rồi đời nào mà người ta mới gọi mẹ là bà cố. Thế phải không? Ừ, hay là mấy bà mà có con, có cháu mình mà có, nó xin đi tu mà nó xin đi làm giúp việc trong nhà dòng, mình có cho thì nói làm sao?
Chưa
nhà lấy vợ
không được, cha chỉ có nhà lấy vợ còn hơn.
Bà ấy thu được, không được làm cha nhà lấy vợ còn hơn. Ông có đồng ý không hả?
Con đồng ý.
Đồng ý không? Cũng đồng ý rồi. Con trai phải không?
Dạ.
Vì nó đi tu xin đi làm giúp việc trong ngày dòng cũng cho
không? Dạ không.
Mà nếu ai cũng suy nghĩ như mình thì ngày hôm nay chúng ta không có Thánh Martin. Mình thấy đường lối của Chúa lạ lắm. Những cái suy nghĩ, cái cách thức của Chúa mà đối xử với con người ấy, hay là đường lối của Chúa với đường lối con người nó khác nhau. Mình không hiểu được, không suy thấu được. Mà chỉ khi nào mà nó xảy ra rồi mình thấy nó kỳ diệu, lạ lùng. Còn lúc mà nó đang xảy ra thì không hiểu nổi tại sao lại như vậy, đúng không? Không hiểu nổi tại sao như vậy. Thì đúng, thưa anh chị em, là chính cái cuộc đời mà lam lũ từ nhỏ, rồi thì bị người cha chối bỏ như vậy, rồi cuộc đời mà khổ cực như vậy với người mẹ da đen như thế, đã giúp cho Martino tập được một nhân đức mà nổi bật nhất Nhân đức là nền tảng mọi nhân đức, đó là nhân đức khiêm nhường. Mà Đức Giêsu đã nói rằng hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành khiêm nhường trong lòng. Mà đó là nhân đức nổi bật nhất, nền tảng mọi nhân đức khác. Mà ngược lại với đức khiêm nhường là gì? Lại cũng là đầu mối tội đầu. Phải không? Là kiêu ngạo, là tội nguyên tổ của mình. Cho nên hai cái nó đối chọi với nhau. Càng khiêm hạ bao nhiêu, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng con càng khiêm hạ bao nhiêu thì ơn thánh của ta càng đổ tràn xuống cho con bấy nhiêu. Và người càng kiêu ngạo bao nhiêu thì ơn thánh đổ xuống nó trên tuột hết đi. Anh chị em thấy trên cao mà, nước đổ trên cao thì nó chảy xuống đâu? Xuống chỗ thấp, chỗ trũng. Chỗ nào càng trũng nhất thì nó càng nhiều nước. Cho nên càng những người nhỏ bé, càng những người hèn hạ, càng những người khiêm hạ bao nhiêu thì ơn thánh của Chúa càng xuống tràn đầy bấy nhiêu. Rồi, vì cho nó đi tu không? Không, vì có cho nó đi tu chưa? Chịu cho đi tu à, trong những việc như này dòng chưa? Hả? Chịu không? Chịu không? Chịu về mặt lý thôi. Cái lý thì tại vừa rõ ràng tôi vừa nói về, thì cái lý thì mình chịu. Nhưng mà cái sự việc, cái sự kiện thì mình không chấp nhận. Cái lý thì đúng, cũng như là lý thì bảo phải tha thứ thì ai cũng đúng là phải tha thứ. Mà thực tế có sang bắt tay, có bắt tay không? Cũng có thể bắt tay, nhưng mà bắt tay gượng, bằng mặt mà không bằng lòng. Cái sự việc nó khó lắm thưa anh chị em, phải có ơn của Chúa thôi. Cho nên mẹ con của Martino tuy nghèo nhưng lại rộng lòng bác ái với những người đồng cảnh ngộ. Một hôm bà mẹ gọi hai anh em là Martino và Joanna, có hai người con. Martino và Joanna trao cho mấy đồng xu và sai hai anh em là đi chợ mua rau về mà ăn. Bà đã cặn kẽ bảo đứa con gái là phải giữ tiền cẩn thận và đi thẳng đến chợ, không được nhìn hai bên đường, không được ngó ngang ngó dọc gì. Tại sao? À, bà biết là hai anh này, nhất là cái thằng Martin này, là nó mà gặp người nghèo nó nhìn thấy là nó không thể nào nó dừng được, mà tâm lòng của nó là cứ cho bất kể là hậu quả như thế nào. Cho nên bà dặn là cứ đi thẳng đến chợ và gặp con em là mày giữ tiền chứ mày đừng đưa cho anh mày, đưa anh mày là tiêu. Không phải là sợ đánh bài đánh bạc hay là cá độ bóng đá gì đâu, nhưng mà là cho người nghèo. Mà bữa tối nay thì gia đình đang cần phải có bữa rau để mà ăn cơm. Hai anh em vâng dạ, mau mắn đi ra chợ. Đang đi thì cô em bất chợt nhìn thấy một người ăn xin mặc đồ rách rưới ở bên kia đường. Nhớ lời mẹ dặn là đừng có nói với anh. Nhưng mà cái phản xạ tự nhiên của cô ta là bật miệng kêu lên, ô kìa. Thế là Martino nhìn theo em mình, cái gì đó em? Nghe lời mẹ dặn, hai anh em cố gắng đi tiếp. Thế cô em chỉ là biết là cái gì rồi. Thì Martino cố gắng đi tiếp. Nhưng mà cậu lại nghĩ rằng chắc mẹ mình, dù sao đi nữa mẹ cũng có lòng bác ái chứ, mẹ đâu có nỡ để cho cái người hành khất này chết đói. Cho nên hai anh em quay lại bên người hành khất và cậu lấy tiền ra và nói, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, ông hãy cầm lấy số tiền này. Ông nhận quà, miệng rối rít cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho hai em. Chúng ta thấy, nói thật, tôi với anh chị em coi giờ mà chúng ta chia sẻ giúp đỡ cho những người hành khất bên đường mà có nói nhân danh Thiên Chúa có không? Yeah. Cho nên mới là cách cho quý hơn của cho. Ta thường dừng lại thảy vào cái. Có những người thì còn cầm dơ dơ để cho người ta thấy rồi mới cho xuống để biết là mình cho tiền. Còn chúng ta thì không đến nỗi vậy, nhưng mà cũng thảy, không thảy thì không được, thả xuống thôi, cúi xuống, đặt nhẹ nhàng vào đó rồi lặng lẽ đi. Có ai nói một câu nào với người đó không? Khó lắm. Thấy không ạ? Nhất là nói mà lại còn nói về Chúa nữa thì lại càng ngượng miệng. Thế mới kỳ. Chửi tục chả bao giờ ngượng miệng. Chửi thề, nói dối, nói gian chả bao giờ miệng. Nói ngọt xong xuất. Mà nói về Chúa xong nó ngượng miệng thế. Nó cứng họng ấy nhỉ. thấy không?
Quỷ
đứng trước mặt là lại đổi cho quỷ nữa. Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, ông hãy cầm lấy số tiền này. Ông nhận quà, miệng rối rít cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho hai em. Thế là hết tiền. Hai anh em mới lo là không biết về nói với mẹ làm sao. Thì lúc đó đi ngang qua nhà thờ chính tòa Lima, hai anh em mới vào trong nhà thờ. Đến tận bao lơn cung thánh, quỳ ở đó, Martin cầu nguyện với Chúa thế này: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, xin ban của ăn cho chúng con. Con mới cho người hành khất số tiền duy nhất của mẹ con đưa con để đi chợ. Bây giờ chúng con không còn gì ăn cho bữa tối nay nữa. Xin Chúa đừng để mẹ con buồn giận chúng con. Con cảm ơn Chúa. Người em Joanna thưa: Amen. Thế để cầu nguyện ngon, dễ thương. Không có xin Chúa là bù lại cái đó. Lạy Chúa, nếu mà tôi cầu nguyện lạy Chúa thì con cho hết rồi, xin Chúa bù cho con tối nay có gì để cho nó ăn đỡ đói. Đâu nghĩ đến bản thân mình đâu, mà chỉ nghĩ đến mẹ là xin để mẹ đừng có buồn giận chúng con, vì lý do là chúng con đã không vâng lời mẹ. Mẹ dặn kỹ vậy mà hai anh em không chịu vâng lời, sợ là mẹ buồn giận cái đó thôi. Rồi sau đó hai anh em đứng dậy ra về, lòng đầy tin cậy, tín thác rằng Chúa biết rõ những gì gia đình các em cần. Vừa thấy hai đứa con đi về thì bà mẹ không thấy hai đứa này cầm cái gì trong tay, biết chuyện gì xảy ra chưa? Không có người mẹ nào hiểu con bằng, không ai hiểu con bằng mẹ, đúng không? Còn thường mà mẹ mà đi về mà thấy là hai đứa nó không cầm gì là biết sao rồi. Mày cá độ bóng đá, mày lấy chơi game, mày đánh bài rồi phải không? Đúng không? Thường là đứa con mà đi chợ về mà đưa tiền mà đi về mà không có là chỉ có vậy thôi. Cùng lắm ấy, là mày đánh rớt rồi, phải không? Hoặc là mày sơ sẩy, mày đi ham chơi, mày móc túi rồi. Còn đấy bà nhìn là bà biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ bà nghĩ rằng mình có mắng, có la nó thì nó cũng chẳng ích gì, vì nó đâu có làm gì là sai. Nó chỉ cái tội là không vâng lời mình thôi. Nhưng mà nó lấy tiền nó cho người nghèo, chứ không phải lấy tiền nó đi chơi, đi bời gì đâu. Cho nên bà cũng nghĩ rằng là bà từng dạy các con là phải thương giúp người nghèo. Mà bây giờ con mình nó giúp người nghèo, bây giờ mình mắng nó, về sau nó không giúp người nghèo nó thì sao? Khó không? Khó. Mà tôi thấy bây giờ đa số những người làm cha làm mẹ ít khi dạy con mình giúp cho người nghèo, mà chỉ dạy cho con mình là xài tiền cho nó phải, đúng không ạ? Mày phải mua cái này, mày phải mua cái nọ, mày phải mua cái kia. Chứ ít khi mà dạy con mình là lấy tiền nó chia sẻ cho người nghèo lắm. Khó, hiếm lắm, thưa chị em, khó lắm. Đó thì mình thấy rằng là cái tấm gương của bà mẹ của Martin là như vậy. Mà chính như vậy thì Martin mới có cái môi trường để sống thánh, bác ái ngay từ bé nhờ người mẹ của mình. Chứ còn bây giờ thì đa số những người làm cha làm mẹ bây giờ là về làm mắng, có khi nó làm việc bác ái cũng bị mắng. Tao đã nói mày rồi, mình cứ giúp, mình cứ cho người nghèo, người nghèo thì để tao, thì xã hội nó cho, cái việc gì đến mày? Nhà cơm mà rau không có mà ăn, lấy mà cho, lấy gì bây giờ lấy ăn, lấy gì mà ăn hả? Đúng không? Thường mình dễ, những người mẹ mà phản ứng tự nhiên là như vậy. Và đứa bé nó sẽ học được bài học là cho người nghèo là cái tội, cho nên lớn lên có tiền tiêu, đi chợ, chứ không cho người nghèo. Vì cho người nghèo là bị mắng, vì có nghĩa là cho người nghèo là có tội. Anh chị em thấy không? Cho nên cái cách giáo dục của những người làm cha làm mẹ nó rất là quan trọng, ảnh hưởng trên đứa con rất là nhiều. Thì bà quay vào tường, bà nghĩ đến người chồng của mình bỏ rơi hai đứa con, và bà cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, xin cho ba của tụi nhỏ sớm nghĩ lại, để cho chúng có của nuôi thân và có thể làm phúc cho cả những người nghèo nữa. Tại vì ông giàu mà, ông chồng giàu bỏ bê mấy mẹ con, thì bà cầu nguyện như vậy là cho chồng quay trở về phụ giúp nuôi nấng đứa con, và để cho các con ấy nó có khả năng để giúp cho những người nghèo nữa. chứ không phải chỉ cầu nguyện là cho ba chúng nó quay trở về để chúng nó có của ăn. Thường ta cầu nguyện như vậy là Chúa nhận lời con đi. Vậy là được rồi. Khi Martino được 8 tuổi thì ông Joan Porres, một sĩ quan Tây Ban Nha, tức là bố, đã hồi tâm và trở về chăm sóc mẹ con của Martin. Ông đã đem hai đứa con gửi trọ học ở nhà một người chú tên là Jacobe ở Ecuador. Ở đây thì các em được ông chú thương yêu và thuê người giám hộ để dạy về chữ nghĩa và đức tính. Martino là một cậu học sinh chăm ngoan và thông minh. Sau 2 năm thì ông bố mới quyết định là cho cái cô em là Joanna ở lại để tiếp tục việc học. Còn Martino thì ông bắt phải quay trở về Lima mà sống với người mẹ. Và ông dặn Martino là con phải học nghề hớt tóc. Cha hy vọng con sẽ cố gắng học và trở nên người công giáo tốt. Và thưa anh chị em, Martino đã vâng lời cha, cố gắng học cũng như sống đạo tốt. Chúng ta biết rằng là thời đó ở Lima, trong cái khung hoàn cảnh lúc đó, thì thợ hớt tóc đồng thời cũng là thầy lang. Cho nên người hớt tóc như vậy thì phải biết cả những kiến thức về y học phổ thông, như là biết bắt mạch, biết chẩn bệnh, biết băng bó vết thương, rồi biết chữa các bệnh cảm cúm, rồi biết nắn khớp xương, rồi biết pha thuốc, rồi bây giờ thì phải biết gì? Cạo gió. Đơn giản như vậy. Thầy lang mà biết cạo gió làm sao được, phải không? Biết cạo gió, biết gì? Giác hơi, biết gì? Bấm huyệt. Thì Martino rất thích nghề này. Cậu thưa với mẹ rằng, mẹ ơi, nghề hớt tóc là một nghề cao cả mẹ. Nghề này con có thể giúp cho những người nghèo khó được nhiều lắm, phải không mẹ? Bà mẹ khích lệ con. Martino, con là một đứa con tốt. Xin Chúa chúc lành và luôn gìn giữ con tốt như vậy. Martino thưa lại, thưa mẹ, đó là điều mà con hằng cầu nguyện mỗi sáng trong thánh lễ và Chúa đã giúp con. Ngài đã biến đổi con, giúp con học nghề này cho đạt kết quả tốt. Ta thấy là giữa mẹ với con có cái sự là ăn ý với nhau. Nếu mà người mẹ là người mà tham vọng thì chắc chắn chẳng đồng ý cho thằng con mà đang học chăm ngoan như vậy lại về học nghề hớt tóc làm cái gì, đúng không? Lại là học nghề lăng băm làm cái gì. Nhưng mà vì Martino đã có cái ý hướng tốt là cái nghề đấy giúp cho mình chăm sóc được những người nghèo, người bệnh, và người mẹ thấy rằng đó là cái điều mà giúp cho Martino đạt được cái hướng đó, cho nên bà khuyến khích đứa con của mình. Còn nhiều khi mình thôi con à, cái nghề đó mà sao mà khá được con, mày đi làm nghề lăng băm hớt tóc thì sao mà ra cái gì nó nở mày nở mặt bố mẹ được, con thôi phải học đúng không, rồi đi nước ngoài không, rồi vô đại học không, rồi làm cái gì bác sĩ chứ lại lăng băm thì thay vì là hớt tóc thì làm nghề gì, kỹ sư, hoặc làm nghề là cũng sờ đến đầu người ta nhưng mà sờ bằng cái gì hả, thầy giáo gõ đầu trẻ chứ. Thường mình vẫn bị dừng lại ở những cái đánh giá ở bên ngoài nhiều. Lúc mà ở ngoài đời cũng vậy, rồi bước vào trong đời tu cũng vậy. Cho nên là thôi con ơi, nếu mà không được làm trai thì về lấy vợ đi con. Còn ở ngoài thì bác sĩ với tội gì lăng băm. Mà chúng ta thấy rằng Chúa cứ chơi những cái trò là ngược đời. Những cái mà thiên lại chê hẩm chê hưu, chê ẩm chê ổng chê eo, thì Chúa lại lựa chọn những cái thứ đó. Giống như David ấy. Chú chọn vua David là cái thằng con út mà nó đang chăn chiên ở ngoài đồng. Trong khi đó mấy anh em, thằng đó cũng to con, tráng kiện, đẹp trai, không, Chúa không chọn mấy này, chọn thằng đó. Bao nhiêu ông da trắng, đẹp trai, học giỏi, cao ráo không chọn, chọn cái ông da đen. Mà học mới có chắc là cái cấp 1 thì cùng cái gì. Giỏi lắm, lấy được cấp 2 may ra. Rồi lại làm người hết tóc với lăn băm. Sau 2 năm học nghề, 12 tuổi thì Martino vui vẻ và hăng say hành nghề, vậy là mới học hết cấp 1. Hả? Mỗi sáng cậu đi tham dự thánh lễ và giúp lễ nhiều bao nhiêu có thể tại nhà thờ Thánh Lazaro. Sau đó là Martino mang đồ nghề đi rạo khắp xóm nhà nghèo, tới với những người già yếu, tàn tật để săn sóc bệnh tật cho họ mà không lấy công. Nhiều đêm Martino phải thức để chăm sóc các con bệnh đang cần đến cậu, nhất là những người hấp hối cần cậu ở bên để khích lệ họ tin tưởng vào Chúa và giúp họ dâng lên Ngài những bệnh tật đau khổ. Thời đó đã có máy nghe chưa?
Chưa.
Cho nên là Martino phải ở bên để an ủi, để chăm sóc, chia sẻ với những người hấp hối. Tại vì anh chị em biết là nằm trên giường bệnh, nhất là bệnh nặng, mà cảm nghiệm thấy cái chết cứ đến gần, sợ lắm, kinh khủng lắm. Giống như là mà trước khi lên bản bộ, trước khi chụp thuốc mê đó, mấy anh em hỏi tôi, cha sợ. Chụp cái là mình đâu biết gì nữa, lúc mình sống chết mình đâu biết, có khi là đi luôn. Thấy không? Có khi là đi luôn, mình đâu biết được. Lúc nó đang mà giải phẫu mà biết chuyện gì xảy ra, phải không ạ? Biết chuyện gì xảy ra. Đôi khi mà mổ xong rồi gây mê rồi mà nó hồi sức, nó không tỉnh lại sao? Nằm luôn thì sao? Đi luôn chứ. Lúc tôi mổ xong rồi mãi thì lúc có thể anh cũng đập lâu lại hướng này đập. Anh ơi tỉnh chưa? Bác ơi tỉnh chưa? Anh thức mình lại. Có khi thôi để mình khỏi ngủ quên. Mơ màng mấy đứa vô đâu biết đâu. Mãi rồi sau tỉnh mới thấy con đứa cầm tay mắt nhìn chớp biết. Thì mình thấy rằng là những cái lúc mình bệnh nặng, lúc mà mình hấp hối, lúc đó mình ma quỷ nó phá ghê lắm, thử thách ghê lắm. Lúc mình khỏe vậy thì mình tin vào Chúa. Lúc đó đau mà nằm cũng đau, mà nghiêng cũng đau, mà dọc cũng đau, mà ngồi cũng đau, đứng cũng đau, không có cách nào cho nó hết đau. Lúc đó còn đọc kinh nổi không? Lúc đọc kinh nổi nữa rồi, phải không? Lúc đó mình mới thấy rằng là cần có những người bên cạnh. Mà tôi thấy rằng là những cái máy mà nghe những bài giảng lòng thương xót giúp cho những người bệnh, họ nằm họ nghe, như là họ được những chứng nhân, họ làm chứng nữa, họ càng vững tin hơn. Biết bao nhiêu người khô khan của lạnh tội lỗi được ơn trở lại, biết bao nhiêu người bệnh nặng được Chúa cứu, nhất là phần hồn. Như vậy thì họ vững tin lắm. Mà lấy lời của Chúa ra mà nói, chứ không lấy lời của thế gian. Nhiều khi lời của thế gian khuyên bảo, thôi ráng chịu đau đi rồi nói dễ. Mình đang khỏe mình nói dễ, mà lúc đang nằm cái đau đó mà bảo ráng chịu thế nào được. Lúc nhích thì nó đau rồi, nhích thì nó đau rồi. Thấy ông Martin này ngay từ bé đã làm công việc đó. Mà trong nhật ký lòng thương xót Chúa đó, Chúa nói Faustina nhấn mạnh rất nhiều về cái mục vụ là chăm sóc những người hấp hối, cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho những người bệnh nặng, những người hấp hối. Vì lúc đó là cái giây phút một mất một còn mà căng thẳng lắm, mà đôi khi chúng ta ít khi để ý, lại trao phó cho một vài người cứ đến mà phó linh hồn. Đôi khi họ chưa có được học hỏi hiểu, để làm cho người ta sợ về Thiên Chúa. Vì lúc đó ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình là một Thiên Chúa rất là công thẳng, không còn hy vọng gì được cứu, thì mình sẽ dễ bị tuyệt vọng. Còn một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, dù tội lỗi con có thế nào thì Thiên Chúa cũng xóa sạch như là một cái vải điều mà được xóa sáng tinh như là tuyết. Thì lúc đó mình mới bám chặt vào lòng thương xót của Chúa để mà đi về với Ngài. Chứ thôi mình đến Chúa đến mình sợ quá, mình ngẩng mặt mình không đến với Chúa nữa. Cho nên là Martino đã đến với những người bệnh để giúp cho họ trong những giây phút mà đau bệnh, nhất là những giây phút hấp hối. Đến năm 15 tuổi, Martino xin mẹ dẫn đến tu viện mân côi của các cha dòng Đa Minh tại Lima để xin đi tu. Tuy mẹ mong muốn Martino làm linh mục, mẹ bà người da đen thấy con mình học hành chả ra làm sao, nhưng mà đâu có phải là không có mơ ước cao. Người mẹ nào chả vậy, chẳng thương con mà chẳng mong muốn điều cao. Mẹ mong muốn con làm linh mục hay ít ra thì cũng làm thầy dòng. Nhưng Martino xin mẹ ưng thuận để cậu chỉ làm người giúp việc trong nhà dòng mà thôi. Bà mẹ mới hỏi con rằng, này Martino, tại sao con không muốn làm linh mục hoặc thầy dòng mà con lại chỉ muốn làm người giúp việc trong nhà dòng thôi là sao? cậu thưa, thưa vì con không muốn trở thành người quan trọng, không muốn trở thành VIP, very important person, thành nhân vật quan trọng. Con chỉ muốn chu toàn những việc tầm thường vì yêu mến Chúa. Xin mẹ vui lòng chấp nhận ước nguyện của con. Bà mới nói, được rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Còn ở trong tu viện, con muốn ở bậc nào thì tùy ý con chọn. Mẹ chỉ xin con là nhớ cầu nguyện cho mẹ mà thôi. Thưa anh chị em, trước đây cha tu viện trưởng Đàm Minh cũng nhiều lần nghe biết về Martino, cho nên đã ưng thuận cái lời xin yêu cầu của Martin. Và Martino được gia nhập tu viện mang y phục của người giúp việc trong dòng Đàm Minh. Và cậu cảm thấy mình đã thuộc trọn về Chúa và mẹ rồi. Còn mình bao giờ mới nói rằng mình thuộc trọn về Chúa? Lúc nào? Đi tu lúc nào bảo rằng con này thuộc về Chúa? Lúc nào? Phải lúc khấn chọn, phải lúc làm linh mục, phải lúc đạt được cái mục tiêu của mình trong đời tu. Sao cho nên là lúc nào cũng đi tu gặp mấy thầy, chung câu hỏi là khi nào thì thầy làm, khi nào được làm cha, tiếng cứ khi nào được làm cha, khi nào được truyền chức linh mục. Còn gặp mấy nữ tu thì sao? Khi nào khấn chọn. Cứ coi như rằng phải khấn chọn nữ, nhưng mà không còn thế nào hơi được nữa rồi đấy. Còn nam là phải linh mục thì mới thuộc chọn về Chúa. Còn đối với Martino mà thực sự phải là như vậy này, là khi mà con bước vào đời tu thì con đã thuộc chọn về Chúa rồi. Cũng như Faustina chọn đời tu, và Faustina không phải xin, nhưng mà nhà dòng bắt quyết định là cho nữ tu bậc hai, tức là người giúp việc như là Thánh Martin vậy. Mặc dù là một cô gái trẻ như thế mà mới học tới lớp 3, rồi chẳng có điều kiện gì cả, thôi thì cũng chẳng cách nào khác. Mà Chúa cứ làm những cái chuyện lạ kỳ như vậy, trao cho cái cô đó sứ điệp loan báo lòng xót cho toàn thế giới, giao cho Martin là người bổn mạng của những người thầy thuốc là sao, ví dụ vậy, người chăm sóc những người bệnh người già là sao, mà lại không ông cha ông thầy nào mà lại cái ông giúp việc là sao. Anh chẳng thấy kỳ không? Chú ơi là chú còn chịu không biết nói sao được. Đừng có ai làm cố vấn cho Chúa, không ai dạy khôn Chúa được hết đâu. Đừng ai bảo rằng con hiểu biết ý của Chúa, con am tưởng thánh ý Chúa, dám đâu, biết không? Dám đâu, chỉ có xin vâng thôi lạy Chúa, dù con chẳng hiểu biết gì cả. Thôi Chúa bảo sao con vâng vậy chứ, con biết gì đâu, bảo làm thì làm. Như trong bậc giúp việc thì Martino đảm nhận nhiều công tác như là hớt tóc, coi nhà giặt, phụ trách phòng y tế. Và Martino rất vui trong việc phục vụ tha nhân. Bệnh nhân đầu tiên trong dòng mà Martino chăm sóc đó là ông cha, gọi là cha Firo. Cha này một chân bị thương mà nhiễm trùng, cho nên cần phải giải phẫu và cưa chân để cứu lấy mạng sống của cha Firo này. Vì quá đau cho nên cha Firo có phần bất nhẫn và trở nên khó tính. Dù là linh mục thôi nhưng mà đau quá thì cũng thành người thường thôi, biết sao được. Tới bữa Martino dọn một đĩa rau tươi và những trái ô liu thật ngon mang đến cha. Đến cửa phòng, Martino gõ cửa, bên trong có tiếng đáp: đi chỗ khác để cho tôi yên. Bất kể tiếng la quát mắng cứng cỏi của cha Firo, cậu cứ điềm tĩnh đẩy cửa bước vào và đến gần cha Firo, đến cha Firo và nói: cha Phêrô ơi, cháu có thích dùng chút rau tươi ngon này không? Lúc đấy cha Phêrô mở to mắt ngạc nhiên, mình quát mắng nó như vậy mà nó chả giận, nó chẳng bỏ đi, nó còn đưa rau tươi đến mà lại đúng vào cái món mà ông đang thích. Cho nên cha Phêrô nói: sao lại không, tôi đang thèm rau tươi mà sao cậu đoán được ý tôi hay vậy? Và cha Phêrô ngồi dậy dùng một cách ngon lành: cảm ơn Martino nhé. Cậu mỉm cười đáp lại: bây giờ cha để con thay băng cho cha nhé. cha vui vẻ đồng ý. Vô mà thay băng ngay ông chịu không?
Không.
Thế là vừa thay băng, Martino vừa nói với cha: thưa cha, chắc cha phải tin rằng Chúa sẽ chữa lành vết thương cho cha chứ. Martino, con hãy cầu nguyện để Chúa chữa lành vết thương cho cha. Còn cha, dù có chết cha cũng không muốn giải phẫu, không chịu cắt chân. Thế mới cha già mà. Vừa ra khỏi phòng cha Phêrô thì Martin chạy lên ngay nhà nguyện, quỳ cầu nguyện trước nhà tạm thế này: lạy Chúa chi ái, xin chữa lành chân cho cha Phêrô. Chúa đã từng chữa nhiều người khác, chẳng có gì mà Chúa không làm được. Con tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Tối hôm đó, khi Martino trở lại thăm cha Phêrô, cậu thấy cha đang đi đi lại lại trong phòng. Vừa thấy Martino thì cha Phêrô mới la lên: Martino, Martino, cảm ơn con đã chữa lành vết thương cho cha rồi. Cha không biết phải cảm ơn con như thế nào đây. Con mới rời khỏi phòng cha chừng nửa tiếng thì cái chỗ mà chân cha nó sưng lên á, sưng phù lên, bề nó xẹp lại rồi. Và bây giờ cơn đau cũng tan biến mất rồi. Martino, con vừa làm một phép lạ đó. Martino nói sao? Chứ sao? Có không? Có khi mà gặp chúng ta mà được người ta ca tụng như vậy là mình phấn khởi lắm. Ồ vậy hả cha? Con cầu nguyện cho cha đó. Martino đáp lại liền: xin cha đừng nói như vậy. Con chỉ thay băng cho cha thôi. Chính Chúa mới là người chữa lành vết thương cho cha. Nhưng mà cha Phêrô vẫn nói: đúng rồi, nhưng nếu mà con không cầu nguyện thì chắc chắn là cha cũng chưa khỏi được đâu con ạ. Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta làm một việc gì đó được người ta cảm ơn, được người ta khen ngợi, ta hay dừng lại ở đó để mà nhận đó là vinh quang của mình chết. Mình là người gọi là ăn gian, gọi là cướp cơm chim, thấy không? Cướp công của Chúa, cướp mất cái vinh quang của Chúa. Tại vì mình chỉ là người cầu nguyện thôi. Còn Chúa làm gì? Chúa làm mình đâu biết được. Ai đến với tôi bảo tôi chỉ biết cầu nguyện thôi. Còn tôi phó thác cho lòng thương xót của Chúa, cho quyền năng của Chúa. Thứ nhất là chị có tin hay không, bà có tin hay không, ông có tin hay không. Điều đó là điều quan trọng. Tin thì chúng ta cùng cầu nguyện và phó thác cho Chúa rồi. Chúa làm như thế nào, Chúa làm khi nào, đó là lòng tín thác. Đừng đòi hỏi, phải biết rằng khi nào và như thế nào. Có khi đến cuối đời cũng chưa thấy thì sao? Phải không ạ? Có khi đời sau mới thấy thì sao? Mình không biết được. Quyền năng của Chúa mà, lòng thương xót của Chúa mà. Mà chắc chắn một điều tôi nói với chị rằng, tôi nói với ông với bà rằng là Chúa thương xót ông, thương xót bà hơn cả tôi nhiều. Tôi cầu nguyện một nhưng mà lòng thương xót của Chúa còn ban gấp trăm gấp ngàn. Vấn đề quan trọng là có tin hay không tin. Thế cha cầu nguyện cho họ đi, rồi họ nói rằng là nếu mà họ khỏi bệnh thì họ sẽ tin vào Chúa. Nếu mà họ khỏi bệnh thì họ sẽ quay về với Chúa. Nếu họ khỏi bệnh thì họ sẽ xin làm con Chúa. Có cần thiết phải như vậy không? Không. Chị về chị nói với họ: Chúa không có đòi điều kiện gì hết á, mà đừng đặt điều kiện với Chúa là nếu khỏi thì tin vào Chúa. Nếu không khỏi có tin vào Chúa không? À, thế không? Và Chúa có cần phải là lấy mồi ra nhử để là này này ta chữa mày khỏi rồi mày theo tao nhá không? Chúa như vậy thì còn gì là Chúa, phải không? Chúa vậy thì còn gì là Chúa. Cho nên nhiều khi chúng ta hay, anh chị em để ý là anh đi khuyên bảo người khác hay là đi loan báo lòng thương xót hay loan báo tin mừng, đừng bao giờ dụ người ta theo kiểu đó nhá. Thôi này, chị tin vào Chúa đi, rồi theo Chúa đi, rồi Chúa chữa lành. Nó vậy rồi lỡ rồi nó đi rửa tội rồi theo Chúa rồi nó không chữa lành thì sao? Chết không? Thế không ạ? Đừng bao giờ nói kiểu đó, nguy hiểm lắm. Cha phải cầu nguyện cho nó đi. Nó hứa với con là khi nào mà nó được khỏi là nó cả nhà nó trở lại đạo. Có cần thiết phải như vậy không? Tôi nói là dù cả nhà nó không trở lại đạo mà Chúa chữa thì Chúa cũng chữa. Chứ không cần phải là phải trở lại đạo thì Chúa trở lại đạo thì Chúa mới chữa. Không cần. Chúa có cái đường lối của Chúa, Chúa có cách thức của Chúa, mình không biết được. Nhưng mà dù cách nào đi nữa thì tôi vẫn tin chắc chắn rằng đó là cách tốt nhất. Lòng tín thác là chỗ đó. dù rằng người đời thấy rằng sao một cái cách này tệ quá, dù rằng người đời thấy rằng sao một cái cách này sao mà nó xui thế, cách này sao mà nó tối tăm thế, dù mà người đời cho rằng sao cuộc sống của cha hiện thời bây giờ sao mà nó đen thế, nó mù mịt thế, nó tăm tối thế, nhưng mà đây là cách tốt nhất Chúa đang dành cho tôi. Tôi xác tín 100% như vậy. Dù rằng cho người ta có nói gì thì nói, dù cho người ta có bảo sao thì bảo, nhưng mà giây phút này đây, cách thức này đây là cách tốt nhất mà Chúa đang đối xử với tôi. Tôi xác tín như vậy. Ai muốn nói gì thì nói, ai muốn dụ gì thì dụ. Có bảo rằng làm như thế này thì được như thế nọ, làm như thế kia thì được như thế kia. Tôi nói đó là cách của thế gian, đó là cách của nhân loại, không phải đường lối của Chúa. Đường lối của Chúa là chẳng hiểu gì cả, tối tăm mù mịt mà vẫn cứ như là Abraham đi mà không biết mình đi đâu, bỏ hết tất cả mà ra đi. Như là Đức Maria xin vâng mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và tin vào lời của Chúa, rồi để Chúa làm sao làm, đó là tín thác. Thì Martino cũng vậy, cứ cầu nguyện thôi, rồi Chúa làm sao làm. Thế không ạ? Chứ đâu có là Chúa ơi, Chúa chữa cho cha Phêrô để cho cha ấy tin vào Chúa đi. Đâu cần, đâu cần. Nếu mà Chúa cứ phải làm cái gì để cho người ta tin ấy, thì là rất nhiều lần ma quỷ nó đã dụ Chúa làm chuyện đó. Rất nhiều lần người Pha-ri-siêu cũng nói rằng chúng tôi, ông làm có dấu lạ gì đi chứ để chúng tôi tin. Chúa bảo cái thế hệ gian tà sa đạ ngoại tình này, không cho các ngươi một dấu lạ nào cả ngoài dấu lạ của tin Giê-xu này. Thấy không? Đó, tín thác là như vậy. Tín thác là con chẳng thấy một cái dấu chỉ gì cả, nhưng mà con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con. Con vẫn tin vào lòng thương xót của Chúa dành cho con. Và cái giây phút này đây, lúc này đây, hiện tại đây là tốt nhất Chúa đang dành cho con. Bây giờ con có nhắm mắt ra đi thì cũng là tốt nhất rồi. Cho dù thế gian nói rằng sao mày chết bờ chết bụi như vậy, chết mà chẳng có lễ lạy gì cả, chết mà không có ai nhìn nhận gì cả, cũng không sao cả. Thiệt, Đức Martino sinh ra, tại sao Chúa để cho cái hoàn cảnh mà nó éo le như thế? Một ông thánh thì cũng phải có cái lý lịch nó tốt tốt tí chứ. Thánh gì mà lý lịch gì mà tối đen quá, hả? Phải không? Mà đi tu mà như vậy có ai nhận đâu? Khó lắm. Lý lịch làm sao? Bố, tên bố là gì? Khai.
Vô danh.
Ông nào tên là vô danh đi giơ tay lên. Thế á? Tưởng tên ông là vô danh. Tên thánh là gì? Tên thánh bố là gì? Rồi tên thánh bố là gì? Không, bây giờ khó lắm. Ngày xưa khó gấp mấy mà còn chấp nhận được. Mình thấy Chúa có đường lối của Ngài chứ, để cho ông tu viện trưởng này ông nhận chứ. Nhận giúp việc mà vô danh chưa chắc được, phải không? Chưa chắc đâu, đúng không thưa anh chị em? Và trong nhà dòng mà cái thằng đứa mà vô thừa nhận rồi, người ta nói nhà dòng mình sao, đúng không ạ? Thấy đường lối của Chúa kỳ diệu vô cùng. Và một cái điểm đặc biệt như anh chị em vẫn đọc trong Kinh Thánh Martin ấy, là lòng yêu thương của Ngài chẳng những yêu thương các anh em túng nghèo mà còn cả những súc vật ngoài đồng, thu vật ngoài đồng. Thì Martino hết lòng yêu thương mọi người mà còn lại săn sóc và bảo vệ sự sống của những con vật nữa. Các chú chim đến với cậu để kiếm ăn, đều các con mèo hoang cũng vậy. Cậu luôn dự trữ đồ ăn cho chúng. Người ta kể lại cái câu chuyện như thế này. Có một hôm cái đàn chuột nó cứ vô nó cắn đổ lễ trong cung thánh, nhất là nó gặm gặm bánh lễ. Trên thầy phụ trách cái trình với cha bề trên là nói Martino là đem bẫy chuột diệt nó đi, hoặc là bây giờ có keo gì keo dán chuột, chua tôi dán cái keo chung quanh để miếng thịt, xong rồi lấy cái keo dán chung quanh để con chuột nó thấy miếng thịt, nó bước vào ăn miếng thịt thì nó dính vào cái keo ấy, nó không đi được. Con biết có thật hay không mà nó quảng cáo quá sức hả? Keo dán chuột thì khổ nỗi chuột nó không dính, thì cái bà bếp bà xuống tối bà xuống bà đạp vào, bà không rút chân ra được, bà la ấm lên như khổ. Tôi xuống bếp gỡ vào chân bà bếp ra chẳng thấy chuột đâu. rách việc ra rồi vãi tội rồi. Thì Martino nhận và đi lên phòng thánh, gặp một con chuột. Martino gọi nó ngoan ngoãn chạy lên bên cậu, và cậu nói với con chuột rằng này, mấy chú nghe cho kỹ nha, chú và các con chuột khác phải rời khỏi cung thánh ngay, vì các chú cắn áo lễ, chú không hài lòng với các chú về việc này. Vậy các chú bảo nhau thu dọn ra ngoài chuồng bò, tôi đem đồ ăn đến cho các chú, hiểu chưa? Đó là con chuột nó gật đầu rồi nó chạy mất. Một lát sau nó dẫn theo một đàn chuột nhắm hướng tay Martino chỉ ra chuồng bò. Và thầy phụ trách cung thánh nhìn ngạc nhiên thấy rằng là một đàn chuột nó chạy theo hướng tay Martino. Và thầy trình với cha bề trên và hiện tượng ấy. Và từ đó thì chuột nó không có cắn đồ lễ nữa, nó chạy ra chuồng bò nó ăn đồ ăn nữa mà tôi nó cung cấp cho nó. Tôi thấy khi mà mình có cái tấm lòng á, thì mình gần gũi được với lại thiên nhiên, giống như là Thánh Francisco khó khăn hả? Ngài nói chuyện với cá, nhớ không? Cá nó nhảy lên nói chuyện với ngài, rồi gọi là anh mặt trời, rồi chị mặt trăng, rồi đặt tên cho từng đồ vật hay súc vật hay là cảnh vật, anh chị rồi chú chim rồi bác chó rồi anh bồ câu hay thím mèo vân vân. Thì khi mình có cái tâm lòng thì không chỉ giới hạn vào trong con người, nhưng mà cả thú vật và cả vạn vật nữa. Vì thưa chị em, tất cả đều là do Chúa dựng nên mà. Thế không? Cho nên là khi mà Chúa cứu độ không chỉ là con người, nhưng mà là cả một trời mới, đất mới sẽ xuất hiện. Tức là cái vũ trụ này sẽ được đổi mới, sẽ được cứu. Không chỉ con người mà cả cái vũ trụ này nó sẽ được đổi mới mà. Cho nên sẽ có một trời mới, đất mới xuất hiện là như vậy chứ. Đâu phải chỉ con người thôi. Đâu phải chỉ con người thôi. Vậy mà nếu mà mình sống trong lòng thương xót của Chúa, bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, thì lòng thương xót ấy sẽ giúp cho mình cảm thông được với cả thiên nhiên, vũ trụ, vạn vật, chứ không chỉ là con người mà thôi. Đại dương lòng thương xót Chúa phải lớn như vậy, chứ không phải chỉ có con người. 9 năm Martino ở giúp việc, cho đến khi mà Martino được 24 tuổi, thì các bề trên nhận thấy rằng là Martino được nhiều ơn của Chúa quá. Và Martino cũng đã khiêm nhường là xin ở trong vai trò là người giúp việc, chứ không dám xin lên làm bậc tu sĩ, tức là các thầy. Nhưng mà các bề trên và cả nhà dòng nhận thấy rằng là anh có đời sống cầu nguyện, có đời sống khiêm nhường, có lòng bác ái, có đời sống đạo đức gương mẫu, cho nên quyết định là cho Martino lên làm tu sĩ chính thức, chứ không phải là người giúp việc nữa. Mặc dù là chỉ là một tu sĩ chứ không phải là lên linh mục. Và Martino được gọi đến và nói rằng: Martino, từ nay con là không phải là người giúp việc nữa, mà con là một thầy dòng. Martino đáp sao? Giê-xu mừng quá. Chúa tôi hôm giờ Giê-xu mong mãi được như vậy. Có không? Không. Nhưng mà Martino đáp: dạ, con là đứa bất xứng, con không dám. Thì cha bề trên nói: việc đó cha chịu trách nhiệm, con hãy mời mẹ con lên đây để dự lễ mặc áo dòng cho con. Được tin như vậy thì người mẹ đương nhiên là mừng lắm. Sau người mặc áo dòng thì Martino nhận thêm nhiệm vụ mới là chăm sóc những người khó nghèo. Bằng những lời nguyện này, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành gia tăng lương thực này, xin người thánh hóa tất cả những ai dùng của anh này. Và lời cầu nguyện này luôn luôn hiệu lực, bất kể người được ít hay là kẻ được nhiều, không một ai đến xin ăn mà phải về tay không. Ai nấy đều được no đủ và hài lòng với Martino. Đó là những phép lạ bánh hoa nhiều của ngày hôm nay. Tôi thấy lòng thương xót Chúa lạ lùng lắm. Lạ lùng lắm. Tôi mấy năm trời hoạt động cho lòng thương xót Chúa, tôi thấy rõ cái chuyện đó. Mặc dù chẳng có quỹ gì cả, mặc dù chẳng có ban tài chánh hay ban kinh tài gì cả, Nhưng mà cứ mỗi lần cộng đoàn mình có nhu cầu gì thì Chúa ban cho vừa đủ cái đó. Lạ lắm. Bao nhiêu là sách phát tặng cho người ta, cần bao nhiêu Chúa cho đủ bấy nhiêu. Bao nhiêu là đĩa cứ tặng cho người ta. Những anh chị em bên nước ngoài họ không kinh nghiệm chuyện đó. Có khi vừa hết tự nhiên có người gửi đến một thùng mấy ngàn đĩa, là cứ vậy in rồi tặng, rồi sách, rồi đĩa, rồi những cái máy nghe những bài giảng đồng thứ cho Chúa cũng vậy. Những người bây giờ, những ở vùng sâu vùng xa, những người dân tộc bây giờ, tại vì họ không biết đọc biết viết nhưng họ biết nghe, cho nên đó là cái phương tiện truyền giáo tuyệt vời nhất. Thế mới cha nói, cha lòng cố gắng giúp chúng tôi có những cái máy đó để đến những người dân tộc vùng sâu vùng xa. Có những người mà 60 cây số tôi mới đến thăm họ được, thì một năm làm sao mà đến thăm họ được, ngay cả một lần cũng chưa chắc. Thôi đến gửi họ cái máy, chỉ họ cách sử dụng rồi thôi, an tâm đi chỗ khác. Cứ như vậy, mà cái người đó họ đâu có phải nghe cho mình họ đâu, họ gọi hàng xóm láng giềng đến nghe. Cứ như thế mà truyền cho nhau. Và tôi thấy rằng là Chúa lo, không thiếu, nhưng mà không dư. Khi mình có lòng tham gì đó, tự nhiên Chúa chặn lại liền. Có lần, tôi được nhiều kinh nghiệm, gặp một người này, tôi nghĩ rằng người này là người khá, nhìn tướng tá ngon lành. Mình nghĩ bụng là mình sẽ gặp họ, mình sẽ làm quen với họ, để mình sẽ gợi ý họ là sẽ hỗ trợ cho chương trình bác ái. Vì thấy tướng tá ngon lành, như thế là có khi là gặp nước ngoài về lại khoái đó. Đến nói chuyện, nói câu trước câu sau, tự nhiên thấy Chúa tắt đài liền. Nó chết what it, nó không vô được là không vô được. Nó cứ đi đâu, họ cứ rủ mình đi ăn, với đi nhậu, đi nhà hàng thì có, nhưng mà cứ đá vô bác ái là nó cứ như nước đổ lá khoai. Nó chết what hết rồi, kỳ vậy đó. À, nói chuyện ồ, tôi làm bao nhiêu ngàn đĩa máy người ta nghe hay lắm, bìa mà có cái phương tiện đó tốt lắm. Ồ vậy hả? Hết. Vậy hả? Hết. Thấy không? Thấy không? Có mấy lần này nói cha, đứa nhà này khá lắm cha. Đến nói chuyện nửa tiếng hồ cứ vậy hả? Hôm sau xong rồi cha nói chuyện xong, cha giờ con với cha đi nhà hàng nào có cũng chắc gì hết. À. Thấy không? Tôi không nhà hàng, tôi không cần, tôi ăn cơm nắm với mẹ cũng được. Nhưng mà giờ đang có bao nhiêu người, chương trình sắp tới tôi đi bác ái chỗ này chỗ kia gần 200 phần quà. Vậy hả? Không hơn được. À, nhưng mà có lúc mình nói vậy Chúa hết rồi. Giờ Chúa tính sao tính? Việc của Chúa đều là việc của con. Con chỉ là cái thằng tay sai thôi. Chúa bảo con làm, con làm. Chú bảo con xách nước thì xách nước, mà giờ hết nước thì con lấy gì con xách? Con xách thùng không, kệ Chúa. Chú bảo mày cứ đứng yên đó. Tự nhiên rồi có thằng nữa đưa đến cần nước phải không? Nhà nước đây đổ vô xong nó biến mất. Người nó thấy cha con gửi trái này cha đi làm bác ái, cha làm này là mình vừa khít hay vô cùng tuyệt vời vô cùng. Thánh Martino là người làm cái công việc đấy, thưa anh chị em. Bao nhiêu người nghèo đến đều có đủ về mà không ai phải về tay không. Cũng như là 5,000 người mà được Chúa ban cho còn dư được 12 thúng đầy. Đấy, những phép lạ ngày hôm nay nó có nhưng mà người ta không tin đâu. Nếu mà bảo kể lại người ta bảo cái ông này hoang đường, hoang tưởng hay là bị chắc cũng không có bình thường. Cái gì cũng phép lạ. Ơ hay, hơi thở mình có phải là phép lạ không? Không tin cứ bịt mũi lại đi. Có chuyện gì xảy ra? Phải không? À, mà cứ bỏ cái gì cũng bỏ không phải là chuyện bình thường. Không bình thường. Tất cả là ân huệ Chúa ban mà. Ân huệ Chúa ban tức là ân lành. Ân lành là những phép lạ hàng ngày xảy ra trong cuộc sống mình ấy chứ. Chứ đâu phải là cứ phải phép lạ là cái gì mà nó phải ghê gớm lắm mới là phép lạ. Cứ phải chết rồi ngồi dậy mới là phép lạ. Bây giờ tôi mà chết rồi đang chị em đang khóc khi khóc xong tôi ngồi dậy có dám ai đến đón không? Đấy phép lạ đây. Mẹ chạy mất dép cái gì phép lạ. Cho nên Martino luôn làm các việc bình thường, mà làm những việc bình thường ấy với một cái tình yêu, cho nên là những việc đó trở thành phi thường. Chứ không phải là mình thích làm những việc phi thường để cho người ta nhìn mình như là những siêu nhân hay là những vị thánh sống. Có cứ âm thầm lặng lẽ làm những việc bình thường, thậm chí là tầm thường nữa, nhưng mà với một tình yêu đặt ở trong đó thì nó sẽ có giá trị vô cùng và sẽ trở thành những việc phi thường. Cái mà ta gọi là làm hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Đấy, và yêu thương anh em như chính bản thân mình. Phi thường nó nằm ở chỗ đó đó. Phi thường nó nằm ở cái chỗ là ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai làm người đầu anh em thì phải làm người đầy tớ anh em. Đấy là những việc phi thường đấy. Đức Giáo Hoàng biết nhường cái phi cơ trực thăng mà đậu ngay ở trong tòa thánh là để chờ Đức Giáo Hoàng hoặc là những vị đứng đầu một quốc gia đó, thủ lãnh, để đi từ Vatican này đi đến chỗ này đến chỗ kia, phi cơ đặc biệt gọi là chuyên cơ. Bây giờ Đức Giáo Hoàng là cho phép dùng cái đó, dùng cái phi cơ đặc biệt đó để chuyên chở những bệnh nhân đến những bệnh viện nhí trong trường hợp khẩn cấp, thành phi cơ cứu thương luôn. Có phải là phi thường không? Phi thường là những chuyện đấy đây. Chứ phi thường là trời ơi, Đức Hoàng mới mua cái phi cơ là đáng giá cả 5 triệu đô la, phi thường. Đấy là có phải là phi thường không? Không. Thế không ạ? Đó là khác thường, là không bình thường. Người ta đang sống bình thường như vậy, tự nhiên mình mua cái phi cơ mà nó khác thường, tức là mình không bình thường. Mọi anh em linh mục đi xe hơi bình thường như vậy, mình mua xe hơi sang cả mấy tỷ là mình không bình thường. Thế đâu có phi thường gì đâu. Mọi người xây nhà thờ chỉ có cỡ này thôi, mình xây đến gấp 100 lần như vậy, có phải là phi thường không? Hả? Nó không phải là phi thường mà là phí phạm. Nó không bình thường ấy chứ, đúng không ạ? Đây là Chúa làm những việc trong anh em thì không phải như vậy. Ai muốn làm người đầu thì hãy cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Đâu phải Chúa nói rồi để đấy đâu. Không phải. Cũng như con người, tức là ai? Chúa Giê-xu. Con người viết hoa mà Chúa Giê-xu. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Đấy có phải là phi thường không? Đó, phi thường là ở chỗ đó. Chứ không phải phi thường là bắt tất cả mọi người phục vụ mình, ta là người phi thường. Bắt tất cả mọi người vâng phục mình, ta là người phi thường. Bắt tất cả mọi người làm theo lệnh mình, ta là người phi thường. Không, chả có phi thường gì cái chuyện đó. Đó là chỉ có bất thường. Không có phi thường đâu, bất thường. Làm người bình thường thì phải làm người như là Chúa Giê-xu, cũng như con người, chứ đâu phải là cái gì ghê gớm đâu. Con người tức là con Thiên Chúa làm người, mà con Thiên Chúa làm người lại xuống hầu hạ, làm giá chuộc cho mọi người. Đấy mới là chuyện phi thường. Làm chuyện đó đi. Làm chuyện phục vụ mọi người đi. Làm chuyện tôi làm đầu mà tôi không ngồi ăn trên ngồi chốc, tôi không chỉ tay năm ngón mà tôi đi xuống, tôi đồng bàn với người anh em của tôi như Đức Giáo Hoàng ấy. Làm người mà thay vì một cái xe hơi sang nhất thì Đức Giáo Hoàng đi cái xe hơi bình thường nhất ấy. Làm người mà Đức Giáo Hoàng ở trong khách sạn xong rồi tự mình xuống trả tiền ấy, rồi dọn phòng ấy, xách vali rồi ra ngồi xe công cộng mà đi ấy. Đấy, cứ làm người bình thường như vậy đi, mà lại là phi thường. Thế không? Đấy. Cái người đầu như vậy mà tại sao những người dưới lại không bắt chước như vậy? Cho nên tôi thấy đọc về gương Thánh Martin này, nhìn về sống Đức Giáo Hoàng bây giờ tôi thấy mình còn xa quá. Thấy mình còn háo danh quá, háo lợi quá, háo sắc quá, háo quyền quá. Còn xa tin mừng quá. Mà một Thánh Martino, một người như vậy, thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng bây giờ như vậy và biết bao nhiêu vị thánh như vậy, còn mình thì cứ ra rả đọc hạnh các thánh mà chẳng để cho các thánh ấy thấm vào trong cuộc sống của mình, học được một cái hạnh nào đó của các thánh. Cho nên suốt hơn 45 năm sống đời khiêm hạ và bác ái trong dòng thánh Đa Minh tại Lima, Martino tận tâm phục vụ Chúa nơi các bệnh nhân, nơi những người nghèo khó và các em mồ côi. Martino sống rất đẹp lòng Chúa, cho nên Chúa đã làm cho Martino được nhiều cái ơn lạ lùng qua lời cầu nguyện của Martino, giống như là được thị kiến, được xuất thần, rồi làm phép lạ chữa bệnh nhân, rồi cảm thông hiểu biết cũng như sai khiến được cả thú vật nữa, vân vân. Đấy, chứ lại để cho cái ông mà thầy quen nữa là làm được những điều lạ lùng. Còn những bậc bề trên, những bậc hy vọng thì chả làm được cái gì khác. Ta thấy đường lối của Chúa kỳ diệu như vậy. Mà sở dĩ như vậy là vì Martino đã sống trong sự khiêm nhường sâu thẳm và một lòng yêu thương Thiên Chúa và yêu thương anh em không thay đổi. Vị thánh hai dòng máu Tây Ban Nha và Peru da màu này đã thể hiện tình yêu thương mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da hay quốc tịch. Và Martino phục vụ Chúa Kitô trong mọi người vô điều kiện và vô giới hạn. Phục vụ vô điều kiện và phục vụ vô giới hạn. Trong những ngày tháng đêm dài cầu nguyện thống hối, Martino đói khát tình yêu Thiên Chúa. Và trong những ngày dài thì Martino dành thời gian để săn sóc bệnh nhân, nuôi dưỡng người nghèo và thi hành những việc bổn phận của mình với mục đích duy nhất là để cứu rỗi các linh hồn. Đời sống thánh thiện của Martino khiến cho mọi người coi Martino là một vị linh hướng gương mẫu của họ. Trong khi đó, Martino tự xưng mình là người nô lệ hèn mọn hoặc là con chó lai. Nhưng người đương thời gọi Martino là cha bác ái hoặc là cha của những người nghèo. Giống như Faustina xin cái gì? Xin cho con làm cái dẻ chùi chân cho các chị em trong dòng. Faustina bị bề trên, bị mọi người khinh thường rồi loại trừ vân vân. Mặc dù được ơn của Chúa như vậy, Faustina vẫn không vì thế mà khó chịu, vì thế mà bất mãn hay chán nản, vẫn khiêm tốn lạy Chúa xin cho con được làm cái giả chùi chân cho những chị em trong nhà dòng của con, để dù sao đi nữa thì cái giả đó cũng làm cho cái chân ấy được sạch, hứng tất cả những cái bụi, cái bẩn, cái dơ vào trong mình để cho chị em mình được sạch. Thánh là như vậy, thưa anh chị em. Đầu tháng 11 năm 1639, gần ngày sinh nhật thứ 60, thầy ngã bệnh nặng. Suốt 3 ngày chịu đau khổ một cách can đảm. Trong khi đó, những người từng được thầy săn sóc giúp đỡ đã cầu nguyện và khóc thương thầy bên ngoài tu viện. Đến ngày thứ 4, bệnh tình của thầy có phần thuyên giảm. Đức Mẹ và các thánh đã hiện ra để yên ủi thầy. Martino đã mời bề trên và mọi anh em trong tu viện tới. Họ đến để cầu nguyện cho thầy trong cơn hấp hối. Cha bề trên hỏi: "Thầy Martino, thầy muốn xin chúng tôi hát bài ca nào để tiễn đưa thầy?" Thầy đáp lại: "Xin hát Kinh Tin Kính." Thế là toàn thể anh em cao giọng hát lên bài ca tuyên xưng đức tin. Tới câu: "Thiên Chúa là cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình." Thì thầy Martino nhắm mắt lìa trần, linh hồn bay về với đấng mà các tu sĩ đang tung hô ca ngợi. Hôm đó là ngày mồng 4 tháng 11 năm 1639. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã phong thánh cho thầy Martino de Porres ngày mồng 6 tháng 5 năm 1962. Hơn 300 năm. 1639 đến 1962, phải hơn 300 năm phải không? Và được gọi là Martino Bác Ái, lễ kính Thánh Martino trong toàn thể giáo hội được ấn định vào ngày mùng 3 tháng 11 hàng năm. Mừng kính Thánh Martino, xin Chúa cho mỗi người được học nơi Martino bài học duy nhất, bài học khiêm nhường. Vì càng khiêm nhường bao nhiêu thì ta càng ở trong lòng của Thiên Chúa bấy nhiêu, và cũng càng khiêm nhường nhỏ bé bao nhiêu thì ta càng nằm vào trong trái tim của mọi người bấy nhiêu. Amen.